Đôi bàn chân con.
Sáng nay đi bơi về, đỗ ở đèn đỏ, nhìn thấy có hai anh chị, chắc ở ngoại thành vào đỗ phía trước. Người vợ ngồi sau, bế con nhỏ. Chỉ thấy thò ra cạnh sườn người mẹ, đôi bàn chân nhỏ xíu. Mặc dù cha mẹ đều có nước da đen sạm của những người nông dân chân chất, nhưng đôi bàn chân vẫn hồng lên, xinh xắn. Mình nhìn đôi bàn chân nhỏ xíu ấy, thấy tim cứ thắt lại. Nhìn những đôi bàn chân của trẻ con, bao giờ cũng rất yêu. Cái gót hồng hồng, da mỏng và mịn, nhìn thấy cả những mạch máu xanh xanh. Những ngón chân nhỏ xíu, nếu sờ vào thì cảm giác cực kỳ khó tả, có thể gây nghiện. Lại nhớ đến hai bạn nhỏ ở nhà. Bạn lớn thường được ba thơm vào bàn chân cho đến tận 5 tuổi. Bây giờ, bạn bé thay ca. Ba thường cầm chân em bé, cạ cạ vào cái cằm lởm chởm râu, và bạn ấy khanh khách cười. Thỉnh thoảng, bạn ấy còn đề nghị, ba gụt chân con đi. Cũng chính đôi bàn chân ấy, khi nào cáu thì đạp thật lực vào trong không khí và đập thình thịch xuống giường, nhưng mà trông lại càng yêu. Lại nhớ thêm phát nữa, mỗi lần thơm vào chân con, ba lại cúi nhìn cái sẹo ở gót chân asin của ba. Bây giờ nó bé tí tẹo rồi, nhưng hồi ba chỉ có 3 tuổi thì nó là một vết thương rất lớn. Hồi đó, ông bà nội của các con đèo ba bằng xe đạp, ngồi trong cái ghế đan bằng mây. Ba cho chân vào bánh xe, và những chiếc nan hoa đã cắt mất một miếng thịt. Bà nội bảo là vào đến tận xương gót chân. Rất lâu mới khỏi. Ông bà đã rất ân hận vì để ba bị một vết thương nặng đến thế. Thỉnh thoảng đọc đây đó, một tai nạn thương tâm xảy ra cho một em bé nào đó, chỉ vì sự bất cẩn của người lớn. Trẻ con có khi chỉ cần một xô nước là đã có thể chết đuối được rồi. Sặc cơm cũng có thể tử vong, rồi là bỏng, rồi là điện giật. Nhưng vẫn nhiều ông bố bà mẹ vô tư giao con, khoán trắng cho người giúp việc. Đến khi xảy chuyện, biết trách ai. Ai ơi, hãy giữ cho các bé những đôi bàn chân xinh đẹp, hồng hồng.
Sô-cô-la.
Chuyện có hai chú bé ngồi trên chiếc ghế dài, thi nhau xem ai kể chuyện nói khoác giỏi hơn. Chú thì, tớ đã từng bơi qua biển. Chú kia, đã ăn thua gì? Tớ không những bơi qua biển mà còn thụi con cá mập một cái vào đầu. Xuất hiện một chú thứ ba dè bỉu. Các cậu làm cái việc vô tích sự đó làm gì? Nói khoác chẳng thu được lợi lộc như thế, thì nói khoác làm gì? Như tớ đây này, hôm qua mẹ tớ dặn không được ăn sô-cô-la, nhưng tớ cứ ăn. Rồi bôi một ít lên miệng em gái tớ đang ngủ. Mẹ tớ về đánh cho em một trận. Tớ vừa được ăn mà vẫn không bị đánh. Cậu đã làm một việc rất xấu. Chúng tớ nói khoác, chỉ để cho vui thôi. Là do chúng tớ tưởng tượng ra như thế. Còn cậu, cậu đã ăn vụng lại còn đổ lỗi cho em. Chúng tớ không chơi với cậu nữa. Kể lại chuyện của Nikolai Nosop. Con trai nghe xong, ngẩn người ra nghĩ. Lúc trước nghe kể chuyện hai bạn nói khoác, cậu cười khoái chí. Đến khi nghe thấy em bé bị đòn, cậu thương lắm, như em bé của mình bị đòn vậy. Cậu bảo, xấu quá, đã ăn vụng lại còn dối trá. Thế đấy con ạ, cần phải trung thực, đừng làm gì không đúng với sự thật, con nhé. Tuần trước có việc phải biếu quà, tin tình báo cho biết đối tượng thích sô-cô-la. Tạt đại vào một cửa hàng bánh kẹo trên phố, bà bán hàng tầm ngoài 60 to béo ngồi sau quầy. Chạy loang quăng có hai cô bé con giúp việc. Cô có sô-cô-la hộp không ạ? Có loại này thôi. Bà bán hàng đưa ra loại phong nhỏ. Loại này nhỏ quá, cháu biếu không hợp. Không có hộp to hả cô? Không có, biếu bánh đi. Không, cháu cần biếu sô-cô-la cơ cô ạ. Thế thì không có. Trời nóng thế này ai ăn sô-cô-la? Ô hay nhỉ. Bà ta vừa đưa ra mấy phong sô-cô-la nhỏ, không hợp yêu cầu người mua thì thôi, lại nói rèm pha ra như thế. Nóng thế thì còn tích trữ mấy phong sô-cô-la nhỏ đó làm gì chứ? Đức Phật có dặn, không được nói lời hai chiều. Lúc thế này lợi, thì nói thế này, lúc thế khác lợi, lại nói thế khác. Suy cho cùng thì bà bán hàng đang cố nói dối có lợi, nhưng không ăn thua. Đằng nào thằng khách hàng hâm đơ đó cũng không mua rồi. Nói chắc chỉ để thỏa mãn cái bực dọc của bản thân mà thôi. Lớp 1 ơi, lớp 1. Con trai yêu quý, bà viết cho con bức thư này nhân dịp con trai đã kết thúc năm học đầu tiên của cuộc đời. Vừa hôm nào, con đi dự lễ khai giảng năm học mới, nay đã hết năm học rồi. Thời gian nhanh thế đấy, nó cứ vèo vèo, chẳng thèm chờ ai cả. Ba con mình mà không vội lên, thì chẳng có thời gian mà làm việc gì hết. Cứ nhìn con, ba lại nhớ hình ảnh những ngày đầu tiên đi học của ba. Cuốn sách tập đọc của ba đến hết năm thứ hai, hồi đó lớp 1 được gọi là vỡ lòng, của tiểu học có bài thơ rất hay. Lớp 1 ơi, lớp 1, đón em vào năm trước, nay giờ phút chia tay, gửi lời chào tiến bước, chào bằng đen cửa sổ, chào chỗ ngồi thân quen. Bài thơ này kết thúc chuyện Marussia đi học do Hữu Tưởng dịch. Và bây giờ, con trai của ba đọc bài thơ đó. Cứ thế, cuộc sống như một dòng chảy vĩ đại lôi cuốn ba con mình theo. Biết bao thế hệ đã cùng đọc bài thơ đó rồi, ai cũng bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên đi học. Ngày kết thúc năm học, nhìn con đứng trên sân khấu đồng ca bài Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng thật đáng yêu. Ba mẹ đã chọn cho con học trường này vì ba mẹ đã từng lo con bản tính hiền hậu, dễ bị bắt nạt, dễ bị ảnh hưởng với những sức ép không đáng có từ một vài thầy cô giáo. Và đến hết năm học, ba mẹ đã thấy kết quả của sự lựa chọn đó. Con tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh với thầy giáo nước ngoài bằng một giọng phát âm rất tốt. Con đã đi hội trại ở tận Đầm Long qua đêm không hề sợ, lại còn giúp đỡ bạn khác khỏi sợ hãi. Chỉ năm trước thôi, tưởng như con đã bị thui chột khi học mẫu giáo ở trường công với một cô giáo với chính sách cứng rắn. Chọn trường này cho con, ba mẹ không phải đi xếp hàng từ đêm, càng không phải đi xô đồ cổng trường để kiếm được tờ đơn xin học, mặc dù vì các con, ba sẵn sàng làm tất cả. Nhưng nếu sau này, khi con lục lại được trên mạng hay trong báo một bài báo kể rằng, ngày đó cách đây hơn 20 năm, có hàng trăm, cả ngàn phụ huynh chen nhau bẹp ruột, trong đó có cả ba của con, để có được cái hy vọng cho con vào đó học, chắc chắn con sẽ không thể tự hào được với điều đó. Sức lực đó, chúng ta sẽ dành cho những việc khác, còn nhiều điều quan trọng hơn phải làm, con nhỉ. Với quan hệ xã hội của ba, ba thử sức lo được cho con một suất học trong bất cứ trường nào trong thành phố này. Vì thế, ba cũng không ngây thơ để đi du đồ cái cổng trường đó. Nhưng ba cũng không chọn cách như vậy để cho con bước chân vào con đường học tập dài dằng dặc của cuộc đời. Ba có được những kiến thức cần thiết cho cuộc sống không chỉ từ nền giáo dục, mà còn có được nhiều, rất nhiều từ cách hướng dẫn của bà nội con, một cô giáo. Bà hướng dẫn cho ba cách suy nghĩ độc lập và sáng tạo, mặc dù chính cái cách suy nghĩ đó làm cho ba gặp nhiều khó khăn trước một vài thầy cô bảo thủ. Nhưng chính những cách suy nghĩ như vậy lại làm ba thoát ra khỏi nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thế đấy, con trai ạ, năm học đầu tiên đã kết thúc, học sinh giỏi, danh hiệu đó không dễ đạt. Nhưng với ba, quan trọng là con đã bắt đầu cuộc đời học tập một cách độc lập, tự tin và sáng tạo. Có thể đến một ngày, ba mẹ không còn khả năng tài chính để cho con đi học trường này, lúc đó có thể con sẽ phải chấp nhận về học ở trường làng, cũng chẳng có gì đáng buồn đâu. Con hãy nhớ là, chính ở quê ngoại con, các anh các chị đỗ đại học còn nhiều hơn bất kỳ ở một cái phường buôn bán nào trên thành phố. Hẹn gặp lại con khi ba viết cho con bức thư tiếp theo, sau một năm nữa, khi con học xong hết lớp 2. P.S. Bức thư viết cho con trai, nhưng con sẽ đọc chỉ khi con hiểu, chắc là 10 năm nữa. Lúc đó, con hẳn sẽ rất lấy làm thú vị khi đọc những dòng tâm sự này của ba. Viết đến đây thì con trai thò mũi vào đọc được. Cậu hỏi, ba viết gì cho con đấy? À, chương trình này là Words. Con đã được học đánh 10 ngón ở trường.
Hàn Phi khóc thét.
Thời chiến quốc bên Tàu có Hàn Phi, người nước Hàn. Ông chủ trương để ra đường lối trị nước theo thuyết pháp trị, dùng pháp luật nghiêm minh, công bằng để điều hành đất nước. Tư tưởng của ông, sinh viên luật nào cũng phải học. Ông cùng rất nhiều nhà tư tưởng khác xây dựng nên nền tư tưởng pháp trị hiện đại của chúng ta ngày nay. Trích dẫn nguyên văn bởi Cổ Sử. Hàn Phi đã đề xuất tư tưởng trị nước bằng luật pháp, dị pháp trị quốc, chủ trương luật pháp không phân biệt sang hèn, pháp bất á quý. Hình phạt không kiêng dè bậc đại thần, tưởng thường không bỏ sót kẻ thất phu. Hình quá bất tị đại thần, thường thiện bất di tứ phu. Ông hết sức coi trọng tác dụng của pháp luật và chủ trương xây dựng một lý luận pháp trị hoàn chỉnh, trong đó lấy pháp làm hạt nhân, kết hợp chặt chẽ pháp, thuật với thế. Phàm là người quân tử, phải biết tu thân, tề gia, rồi mới nói đến chuyện trị quốc, bình thiên hạ. Trong gia đình cũng phải có tôn ti, có quy tắc, và đã đặt ra thì người làm cha mẹ cũng phải tuân theo, nếu không tuân theo thì đừng có hỏng mà nói được con cái. Khổ cái, không phải lúc nào cũng dễ dàng mà thực hiện được. Cái trò có con trai thì nhìn nó rất ghét, muốn trêu chọc. Một trong những trò trêu chọc thú vị nhất là kéo chim của nó. Bà hỏi, cái gì đây? Dạ, cái buji ô tô. Đúng, bà tha cho đấy. Lần sau lại thế. Bà hỏi, cái gì đây? Dạ, cái buji ô tô. Sai rồi, cho con nói lại. Thằng bé phụng phịu, chịu trận khi cái chim vẫn bị kéo dài ra. Dạ, cái chìa khóa điện của ô tô. Đúng, lần sau phải nói đúng luôn đấy. Còn đây là mẹ. Mẹ túm con ốc phạn của mẹ cái nào? Thằng bé mặt nhăn như bị vùng vàng, đến mệt. Từ ngày có em gái, cậu nhấn phòng hẳn lên, lộc ngà lộc ngọc đi lại trong nhà, trông càng ghét, càng dễ bị trêu. Sau ngày tròn 3 tuổi, có ngày em bé ngồi chơi một mình với em búp bê, cầm giật giật cái quần của búp bê giữa hai chân, nói mẹ túm con ốc vặn nhé. Ba và mẹ nhìn nhau, hoảng hồn, không dám cười, mặt méo đi. Hôm khác, bắt gặp anh trai sờ vào bím em gái, cười toe toét. Sờ cái bím nhé, sờ cái bím nhé. Thôi, hỏng thật rồi. Nhi bá này, ba mẹ bảo con cái này, con không được đùa kiểu sờ vào bím em như thế đâu nhé. Thế con được sờ vào chim và bím của ai ạ? Không ai cả con ạ, các bạn ở lớp cũng không được. Mẹ nói thêm. Con chỉ được đùa với con trai của con nếu sau này con có con trai thôi. Cậu cả hoang mang. Thế nghĩa là ba thì được đùa con, còn con thì khi nào có con trai mới được đùa à? Nhìn chung là đúng thế đấy con ạ. Ba mẹ bảo nhau, thôi không đùa kiểu đó nữa vậy, chúng nó nhớn nhanh quá rồi. Nhiều khi mình thì cứ dạy bảo con, nhưng mà vẫn có những trò vi phạm pháp luật, thậm chí phản dân chủ như thế đấy.
Học bơi.
Con trai đã học hết lớp 1. Mấy năm trước đi bơi thì chỉ vẩy nước, tắm vitamin D để cho cao thêm. Năm nay phải học đàng hoàng rồi. Hôm trước cho xem phim Hàm cá mập. Lần đầu tiên, con trai được xem phim rùng rợn như thế, có con cá mập rõ to, nó trèo cả lên thuyền cắn người. Cậu thắc mắc lắm. Thật ra đó là con cá mập giả thôi. Bình thường, con cá mập nó không làm gì người cả, như trong phim này này. Hôm sau, cho cậu xem tiếp phim Into the Blue, báu vật biển xanh, cậu yên tâm hẳn. Mấy cô chú tốt cứ bơi cùng cá mập mà chẳng sao, còn mấy chú xấu thì lại bị cắn. Còn thấy không, cá mập khi không làm gì nó, thì nó cũng không làm gì mình. Mấy chú hư kia thì đe dọa chúng sẽ cắn. Mà con còn phải học bơi cho đàng hoàng đấy nhé, không chỉ vẩy nước mãi như năm ngoái được đâu. Vâng, tuần này ba cho con vào bể bơi học nhé. Tuần này bắt đầu học đập chân kiểu trườn sấp và thở dưới nước. Con trai học nhanh ra phết. Cậu hớp không khí, thở ra phì phì ở dưới nước. Chân thì còn cứng, nhưng mai chắc sẽ mềm thôi. Con học bơi là học sự mềm dẻo con ạ. Chân con hôm nay còn cứng, mai tập tiếp, ngày kia lại tập tiếp nữa. Cứ thế, chỉ tuần sau chân con sẽ mềm thôi. Bơi là hoạt động ở dưới nước, con sẽ có một người bạn là nước. Bạn ấy rất tốt, bạn ấy mềm, dịu dàng, ở xung quanh của con. Bạn ấy sẽ nâng con lên, nếu con coi bạn ấy là bạn. Con học bơi, chính là học làm bạn với bạn nước đấy. Con sẽ học cách không nhờ vả gì cái bạn phao bơi năm ngoái nữa, mà bạn nước sẽ thay để nâng con. Con cũng không nhờ vả gì được cái bạn đáy bể, vì nếu con ra biển, sẽ không có bạn nào ở dưới nâng con được cả, vì đáy biển rất sâu. Vậy, chỉ có một người bạn duy nhất thôi. Bạn gì hả con? Bạn nước. Đúng rồi con ạ. Chiều nay, Ngồi nói chuyện thêm với ông con. Hôm trước xem phim, Sóc Chuột Ba, con có thấy thác nước không?
Có ba ạ.
Nước mềm như thế, mà chảy mãi, chảy xiết, làm đá ở dưới thác còn phải vỡ. Đấy, nhiều khi, có những bạn tưởng rất hiền, nhưng bạn ấy lại có sức mạnh ghê gớm. Nếu mình biết làm bạn với những người như thế, thì họ rất tốt con ạ. Con hãy làm bạn tốt với những bạn như thế nhé. Cậu cả cười cười.
Con thích bạn nước lắm. Ngày nào con cũng thích tắm để chơi với bạn ấy.
Nỗi sợ hãi.
Con trai rất thích đi công tác với ba, ngoài những lý do được đi chơi rừng, núi, biển hay đi ô tô suốt ngày, còn vì lý do mỗi lần đi lại được ở một khách sạn khác nhau. Mỗi khách sạn lại có một kiểu riêng, không chỗ nào giống chỗ nào. Tìm hiểu sự khác nhau đó cũng là một điều thú vị. Từ khi học lớp 1, con trai không nhờ ba mẹ tắm cho nữa, mà tự tắm. Mỗi lần vào buồng tắm, thường đóng cửa cẩn thận, lại còn chốt cửa. Ở nhà, cửa buồng tắm thường được treo chìa khóa ở ngoài, nhỡ có chuyện gì còn mở ra được. Lần này, hai ba con ngủ ở một phòng khách sạn, cửa buồng tắm giống y ở nhà, có cái chốt xoay, ở trong xoay ngang ra thì ở ngoài không mở được, phải có chìa khóa. Bỉ bõm một lúc, thấy cái chốt cửa cứ xoạch xoạch mà không thấy cậu cả ra. Rồi cậu gọi, giọng bé tí.
Ba ơi, cửa không mở được ba ạ.
Cái chốt đã bị kẹt. Ba bảo cậu chịu khó chờ để đi gọi lễ tân khách sạn. Mà cái thứ mini hotel này không có điện thoại trên phòng gọi xuống lễ tân. Cần cái gì cứ ra cầu thang rống lên chứ. Bà chủ khách sạn bảo cái cửa không có khóa, chỉ xoay chốt là được. Nếu kẹt thì để nhân viên đi tìm túc nơ vít. 5 phút, rồi 10 phút, 15 phút, rồi 20 phút. Chú nhân viên bặt tăm trong gầm cầu thang hay nhà kho gì đó. Chịu chết không tìm thấy túc nơ vít. Mọi khi mình đi công tác, thường hay mang theo dao đa năng Victorinox. Từ hồi mấy anh 141 hoạt động mạnh đâm ngại mang theo, nay lại thấy hối. Con trai ở trong vẫn kiên trì xoạch xoạch xoạch. Đúng lúc, chú nhân viên cầm cái túc nơ vít lên, thì đùng một cái chốt xoay ngang và cửa bật mở. Cậu cả người vẫn khoác khăn tắm, đứng thở ở cửa phòng tắm, mắt đầy nước mắt, nhưng chưa khóc. Còn có sợ không? Cậu đáp lý nhí.
Không, ba ạ.
Chỉ hơi sợ sợ thôi, đúng không con?
Vâng ạ, hơi sợ thôi.
Con giỏi lắm, chỉ hơi sợ sợ thôi, chứ như người khác thì có khi gào ầm lên rồi. Mà con vẫn kiên trì đứng xoay chốt cửa, mở xong rồi, con sẽ thấy không còn sợ nữa. Như thế là con đã vượt qua được cái sợ của con rồi. Lần sau gặp những chuyện như vậy, con sẽ không sợ, không lo lắng, bình tĩnh mà nghĩ cách chứ nhỉ. Quan trọng là con không được hoảng loạn, làm ầm ĩ lên không giải quyết được vấn đề gì. Hôm nay rất vui, con trai đã vượt qua được một thử thách.
Hậu cây trầu không.
Sáng nay, đưa con gái đi học xong, mình đi bộ về. Từ xa, đã thấy loang thoáng một chiếc xe đạp của chị Đồng nát, lấm lét, rồi vội vàng hái lá trầu không. Mình về đến nơi, chị ta thấy mình mở cổng, có vẻ choáng.
Trầu nhà mình hả bác? Ô hay, chẳng nhà mình thì nhà ai? Hay cô này nghĩ mình là người giúp việc?
Vâng, của nhà chồng cho mát.
Tay ngừng hái, cô ta ngập ngừng.
Cho em xin mấy lá trầu. Có bà cụ gần nhà cứ dặn đi đâu thấy có trầu không thì hái giúp để ăn.
Vâng, chị cứ hái đi. Mình đi vào nhà, kể với bà ngoại bọn trẻ. Bà bảo,
nhà mình vẫn cho, nhưng người ta cứ hái như hái trộm, vặt rất mạnh, hỏng hết cả cây. Cái cây trầu ở ngoài là chết rồi đấy, bây giờ còn một cây thôi. Hôm trước có bà cụ đầu ngõ nhà mình vào hái cũng thế, vội vội vàng vàng. Bà phải bảo, bác hái bác cứ bảo em, có gì em hái cùng giúp bác. Bác vặt cả cành như thế, nó chết mất cây.
Lúc sau con trai ra, mình hỏi. Lúc nãy có cô Đồng nát xin lá trầu. Hôm trước bà dặn con là nếu thấy các cô hái lá, con đừng ra. Các cô lại ngại, vì con bé, các cô không biết nói thế nào với con cả. Với người lớn thì có khi các cô còn hỏi xin.
hôm nay ba dặn thêm thế này. Nếu con có muốn xin ai cái gì, con phải chờ người chủ ra bằng được, chứ đừng tự tiện làm, người ta lại nghĩ là mình không đàng hoàng, như thằng trộm ấy, con nhé.
Thế nếu con có việc phải ra thì sao hả ba?
Thì con cứ ra, chào cô đàng hoàng. Nếu cô hỏi xin lá trầu, thì con bảo cô là, cô hái vừa vừa thôi, để cho người khác còn hái nữa cô ạ.
Vâng ba ạ.
Vâng dạ thế thôi, việc dặn thì cứ phải dặn, nhưng chắc là chưa nhớ được ngay đâu.
Ông và cháu.
Chiều nay chở con trai ra bể bơi, chương trình tập bơi khởi động từ hôm trước vẫn được tiếp tục. Hôm nay là ngày tự tập của con trai. Ba ở trên bờ, chọn một chỗ có cái ô, ngồi xuống đó và hướng dẫn tập từ xa. Ngồi cạnh có một ông già, tầm 65 đến 70 tuổi, đang ngồi cùng một cô cháu gái, chắc học trung học, mắt bé tí sau cặp kính cận. Trời nóng ghê gớm, bầu trời đầy mây, nhưng cái nóng gay gắt của cả ngày, cộng với cái trần mây đã làm cho bầu không khí thêm oi bức, khó chịu kinh khủng. Ngay dưới bể là ba đứa cháu của ông già, hai cháu nhỏ, khoảng 5 tuổi, một trai, một gái, một cháu trai lớn, chắc lớp 4, lớp 5. Chúng nó đùa như giặc, cứ thỉnh thoảng lại ré lên tiếng cầu cứu của một trong hai đứa bé. Trời nóng làm ông của chúng nổi cáu. Nguyên nhân chính là thằng cháu lớn trêu hai đứa nhỏ. Đang ngóng trời ngóng đất, bỗng nhiên thấy ông già quát.
Đan mạch nhà mày, thằng chó, sao cứ trêu em thế hả?
Rồi ông ta tiếp tục đay nghiến.
Đờ con mẹ mày, lần sau ông mày éo cho mày đi cùng nữa.
Định thần nhìn kỹ, một ông già tóc bạc trông khá bặt thiệp, thậm chí có thể nói là đáng kính. Thằng bé cãi chăm chạm, tại nó thế này, nó thế kia, thì một giọng khác còn làm giật mình hơn.
Đan mạch nhà mày, còn cãi hả?
Ô hô, cô bé trung học kia cũng chửi bằng một giọng the thé. Nhìn kỹ những cái móng chân, móng tay sơn màu xanh nước biển, thấp thoáng mấy hình xăm, mái tóc vàng như rơm của cô bé, đành thở dài quay đi. Lén lén xách cái túi, đi ra phía góc kia của cái bể bơi và gọi ông con sang đó tập. Nhưng cái bể vẩy của trẻ con bé quá, chẳng ăn thua gì so với chất giọng song ca của hai ông cháu.
Còn đĩ mẹ mày, cứ bắt tao đưa mày đi.
Sự chỉ trích vẫn tiếp tục. Nhìn lại nạn nhân, thằng bé đến là sáng sủa, đẹp trai. Mà sao nó đùa dai thế không biết, bị chửi cứ như không. May mà ông nhóc nhà mình không nghe thấy câu nhà ngọc phun trâu nào. Hồi mình bé, bà nội bọn trẻ con nhà mình bây giờ vì là cô giáo nên rất nghiêm trong việc dạy dỗ con lời ăn tiếng nói và cách xưng hô. Cứ theo nếp đó, nên nghe thấy người khác chửi bậy đã ngượng tai, chứ khỏi phải nói đến chuyện nói bậy ngượng mồm. Bây giờ, thỉnh thoảng trong lúc làm việc, xả xì chét nói ra một chữ mẹ, chữ éo, đã thấy khủng khiếp lắm rồi. Nhưng cố gắng hạn chế cảm xúc, càng ngày càng ít cáu. Ngẫm thấy, chính cái sự lễ độ thường xuyên được bà nội bọn trẻ huấn luyện từ nhỏ đã là một lợi thế rất lớn trong cuộc sống. Ngay từ những ngày trung học, mình đã có ý thức không về hùa chúng bạn, tạo ra sự khác biệt với những người xung quanh bằng cách học những từ ngữ trợ búa, mặc dù lúc ấy đang là thời thượng. Càng về sau càng thấy, chẳng cần học theo những cái đó, mình vẫn là mình, vẫn có những cái nổi bật và thu hút các bạn gái. Hấp dẫn bằng sự dí dỏm, thông minh vẫn hơn là bằng những trò a-dua, bầy đàn. Bây giờ, cả hai vợ chồng mình và hai bạn nhỏ, cả ông bà ngoại hai bạn nữa, cả nhà đều xưng hô với nhau khá mô phạm. Cũng chính vì mình không hay về hùa học theo những từ ngữ thời thượng, nên cũng dễ dị ứng với những từ đó. Thỉnh thoảng, đưa vợ đi làm và đón về cho tình cảm. Một buổi chiều đi đón nàng, gặp một đồng nghiệp của nàng, anh chàng này bằng tuổi mình. Anh ta cười hỏi,
tình cảm nhỉ, đi đón hàng đấy à?
Tôi đi đón vợ, không phải hàng. Ông có coi vợ ông là hàng thì tùy, nhưng gọi vợ tôi là hàng thì cứ liệu đấy. Chàng kia thấy mình căng thẳng quá, sượng sượng mặt, rút lui. Mình cũng thấy mình nóng mặt quá, người ta có biết là mình dị ứng với kiểu dùng từ đó đâu. Bể bơi đang náo nhiệt thì trời sầm sập kéo mây đen và đổ mưa. Người ta lùa hết trẻ con lên bờ, chắc sợ sự cố. Thằng cháu chạy lên chỗ ông, cầm lấy một cái gói gì đó. Ông nó lại quát,
mày lấy làm gì?
Trong này có tiền của cháu.
Đờ con mẹ mày, ông mày thèm lấy tiền của mày đấy hả?
Lúc sau ra đến cửa bể bơi, lại gặp năm ông cháu, vẫn xa xả chất giọng song ca. Nghĩ tội mấy đứa bé, rơi vào cái gia đình như thế, sao lớn lên thành những người tử tế được cơ chứ?
Trích dẫn nguyên văn bởi lời Kinh Thánh trong Châm Ngôn 22.
Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không lìa khỏi đó. Chúng ta muốn dạy cho trẻ thơ con đường chúng nó phải theo, thì cha mẹ phải nên cố gắng làm gương đi con đường đó trước.
Mỗi một câu chửi như một giọt mực vẩy vào trang giấy trắng là tâm hồn đứa cháu. Đến khi câu chuyện này được chép lại, chắc chắn tờ giấy trắng đó đã đen xì xì như đổ cả lọ mực lên vậy, vĩnh viễn không bao giờ trắng lại được. Nhà văn Nga Anton Chekhov nói, một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ.
Ông và cháu 2.
Ông là phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, một cựu chiến binh bộ đội Trường Sơn, một nhà khoa học hết đời nghiên cứu, một người ông, cha, anh mẫu mực. Hai cháu trai đích tôn, một cháu năm nay lên lớp 5, cháu bé năm nay vào năm thứ nhất. Một ngày, cậu cháu bé không biết xem tivi nghe thấy từ lúc nào, hỏi cả ông và bố.
Ông ơi, bố ơi, bán dâm là cái gì ạ?
Cả ông và bố đều choáng. Ông để yên cho bố trả lời. Bố giải thích lằng nhằng. Nào là, có những người phụ nữ hư hỏng, đi làm cái nghề hư hỏng, cung cấp dịch vụ cho những người đàn ông cũng hư hỏng nốt. Thằng bé ngồi mắt tròn xe, chẳng hiểu khỉ gì cả. Nó quay sang ông cầu cứu.
Ông cũng thấy căng, đành giải thích. Đó là việc người phụ nữ bán cái sắc đẹp của họ cho những người đàn ông thích đi tìm mua cái sắc đẹp như thế. Thằng bé ngẩn tò te ra nghe, tạm yên tâm với vụ bán dâm là bán sắc đẹp. Với thằng anh thì không đơn giản thế. Nó cười bí hiểm, tỏ vẻ hiểu biết. Nó hỏi xoáy ông nó.
Ông ơi, thế sao ông không ngủ chung với bà?
Ông không ngủ chung với bà là do ông ngáy to, sợ bà mất ngủ nên ông ngủ riêng bên nhà vườn. Với lại, ông vẫn nghiên cứu, làm việc khuya nên ở bên đó để không làm phiền mọi người.
Thằng anh cười láo cá, nó nói.
Con biết rồi, ngoài việc ông ngáy to, còn việc là bụng ông to thế kia. Chứng tỏ cơ thể ông thiếu testosterone nên ông ít gần gũi bà, đúng không?
Ông mất điện toàn phần. Đó là ông chú của bà xã mình. Lúc ông ấy kể cho mình nghe, ông ấy còn chua thêm.
Mà nó phát âm testosterone tiếng Anh mới chuẩn chứ.
Ông chú bình luận. Người lớn đã bắt đầu không thể lường được thông tin đã được nạp vào óc con trẻ và nó đã phát triển đến mức nào. Giáo dục giới tính đã đến lúc cần phải được bắt đầu sớm hơn.
Nhà mình chưa bị vướng những vụ như vậy vì không mấy khi xem TV, nhất là chương trình thời sự hay phóng sự kiểu an ninh TV vào giờ cơm tối là giờ mà cả nhà tập trung ăn với nhau. Tin tức bố mẹ đã đọc trên mạng nên thống nhất giờ đó là để quây quần, chia sẻ tình cảm, hỏi han công việc. Hơn nữa, cũng có cái chương trình TV có vấn đề, nhất là các kênh truyền hình an ninh, thật không khác gì mấy cái món lá cải, cướp, giết, hiếp, người ta vẫn rao ông ổng ngoài đường. Cũng chưa biết là sẽ cho con tiếp cận những vấn đề gai góc như thế nào đây.
Đúng cái, ông con đã cho ba mẹ lời giải.
Cái gì đây? Dạ, cái chìa khóa xe ô tô ạ.
Đúng rồi.
Ba ơi, cái của con là chìa khóa, thì của em bé là ổ khóa ạ.
Ừ, đúng rồi con ạ. Sau này khi con lớn, con sẽ lấy vợ để có con, như ba mẹ có hai con bây giờ vậy. Như lần trước ba mẹ đã dạy con rồi, vợ con không thể là em bé nhà mình được, mà con phải lấy một bạn nhà khác, không có họ hàng gì cả. Nhà nước quy định như thế, mà tất cả mọi người cũng bắt buộc phải làm như thế. Dùng chìa khóa để mở ổ khóa là để có trẻ con đấy con ạ.
Thế là phải dùng chìa khóa mở ổ khóa của vợ con là một bạn nhà khác ba nhỉ?
Đúng rồi đấy con ạ.
Toát cả mồ hôi. Phù.
Hậu ông và cháu 2.
Bạn bôn ba nhi bá vẫn còn thắc mắc tiếp,
chứ chưa yên tâm. Hắn hỏi,
ba ơi, thế chắc chắn là con không được dùng chìa khóa để mở ổ khóa của em bé nhà mình ạ?
Chắc chắn con ạ, không được đâu nhé. Bà nghiêm mặt, cậu có vẻ sợ.
Từ giờ đến lúc con lấy vợ, thì con chỉ được dùng chìa khóa để tè thôi hả ba?
Đúng rồi con ạ, chỉ được dùng để tè thôi.
Thế nhưng mà đến khi con lấy vợ, dùng chìa khóa để mở khóa, thì có được dùng nó để tè nữa không?
Đến đây cả nhà lăn ra cười. Được chứ con, lúc đó cái chìa khóa của con có những hai chức năng. Nhiều khi cũng mong chúng nó hỏi cho mà trả lời, chứ tự dưng bố mẹ khơi ra cũng kỳ kỳ. Nói chung là cần tìm phương án giải thích phù hợp với lứa tuổi, không được phép né tránh.
Bạn Tít.
Bạn Tít học cùng trường với bạn Bôn Ba Nhi Bá, lại gần nhà, thỉnh thoảng sang mượn sách mượn vở của nhau. Chả là ngày xưa hai bạn học cùng trường mầm non ở trong khu đô thị. Bà nội của bạn Tít nguyên là phó chủ tịch cái huyện mà bây giờ nó cũng đã thành quận, đúng chỗ nhà ở bây giờ. Bà cụ chẳng chịu ai cái gì bao giờ, cái gì cũng phải hơn người. Cái hay ở chỗ Tít cũng thế. Gia đình Tít, như theo bà của Nhi Bá kể lại, vì thường tiếp xúc với bà của Tít, thích dạy con cháu phải giành phần hơn, giành vị trí hàng đầu. Buổi sáng sớm, xe buýt của trường đến đón các bạn tại một điểm nằm trên mặt đường lớn. Các bạn nhỏ thường xếp hàng lục tục lên xe, rất trật tự. Nhi Bá cứ đến là tự động đứng vào cuối hàng. Còn Tít, nếu đã đứng trước thì không sao, nhưng cứ đến sau là chen vào đứng trước bạn Nhi Bá. Ông con nhà mình thì hiền, không bao giờ có ý kiến, lặng lẽ nhường bạn. Vì Nhi Bá hiền, nên Tít chỉ chen Nhi Bá, không chen ai khác. Có lần ông con hỏi,
cô giáo bảo đi đâu, làm gì cũng phải xếp hàng cho trật tự và công bằng, nhưng sao bạn Tít hay chen lên trước con thế hả ba?
À, chắc tại bạn ấy muốn lên ô tô trước con ạ.
Thế tại sao bạn ấy lại muốn lên ô tô trước? Có đủ chỗ cơ mà, ô tô có chạy mất đâu.
Đấy là do bạn ấy lo lắng con ạ. Lo không có chỗ này, lo không chiếm được chỗ ngồi bạn ấy thích này, lo ô tô chạy mất này. Còn con thì trước con cũng lo, nhưng sau khi được ông bà, ba mẹ giải thích, con đã rõ rồi, nên không lo lắng nữa đấy thôi. Cậu chàng yên tâm hẳn, mình nói thêm. Nếu con không thấy lo lắng gì, thì cứ vui vẻ nhường bạn lên trước cũng được. Bạn với con tuy bằng tuổi, nhưng bạn ấy người vẫn bé hơn con, thấp hơn con, mà mình lớn hơn, mình nhường cũng được. Sáng nay, chờ ông con ra sớm đầu tiên, chưa ai đến. Cậu một mình xếp một hàng, tình cờ, Tít được bố chờ đến tiếp theo và cũng ra xếp hàng. Thật bất ngờ, Tít không chen lên đằng trước Nhi Bá, cũng không đứng sau. Tít đứng cách 1 mét, thành một hàng riêng. Mặt cậu ta lườm lườm, lừ lừ và không nói gì. Nhi Bá hơi bối rối, rồi cũng không nói gì, đứng ra đằng sau bạn Tít. Mình đứng cạnh, tranh thủ cơ hội phải nói ngay. Còn thấy không, nếu có người khác đứng xếp hàng rồi, mình phải đứng đằng sau người ta, chứ không phải đứng thành hàng khác, rồi biết hàng nào trước, hàng nào sau. Còn nếu Tít đứng như thế rồi, thì con nhường, và đứng đằng sau Tít cũng được, đằng nào Tít cũng lên đầu tiên, và con lên thứ hai, trước tất cả mọi người, đúng không nào? Tít nghe chăm chú, nhưng mắt vẫn lườm lườm và không nói gì. Với gia đình mình, điều quan trọng nhất là con cái học được tính nhường nhịn một cách vui vẻ, như Đức Phật dạy, từ bi đi liền với hỷ xả vậy. Hôm nay xem TV có phóng sự về Phật tử Lào và Thái Lan đi lễ chùa nhân dịp năm mới. Không dâng lễ mặn, chỉ hương hoa, không chen chúc, không lễ bằng tiền, không đưa đồ lễ vào gian để tượng Phật mà chỉ để ngoài sân. Và quan trọng là nụ cười luôn thường trực trên môi người Phật tử đi lễ chùa, lại nghĩ đến dân ta. Cái gì cũng sợ mất phần, cũng muốn phần hơn, kể cả cái sự vòi vĩnh nơi cửa thần thánh, trời Phật. Chen nhau về thời gian, cứ ra Tết là phải đi lễ bằng được, càng sớm càng tốt, nếu không thì sợ trời Phật không phù hộ cho cả năm. Chen nhau về không gian, cứ là phải chen vào tận trong, đưa lễ lên tận bàn thờ trên, cả cái thù lợn to, con gà, bao nhiêu giò chả. Chen nhau cả về tư tưởng, hơi tí là gây gổ, sừng cổ với nhau. Với Phật ấy mà, thế nào cũng được, ngày nào cũng được,
Phật tại tâm. Đừng nghĩ lúc lễ bái suýt xoa thì Phật nghe thấy, lúc chửi trong tâm trí, chửi ra mồm, lúc chen nhau bẹp ruột thì Phật không nghe thấy đâu, vì Phật vẫn còn ngồi trong tâm ta đó.
Lần đầu biết mùi.
Mình sinh ra và lớn lên ở nông thôn, do bà cụ hồi đó đi dạy học ở một huyện ven đô Hà Nội. Gọi là nông thôn, nhưng đường chim bay chỉ cách Tháp Rùa có 5 km. Gần thế thôi mà đã quê mùa nhiều lắm, vì nó cách nội thành những 2 con sông. Xã không có trường mẫu giáo hay nhà trẻ, nên mẹ mình phải gửi con vào lớp vỡ lòng từ năm mình 4 tuổi. Vì thế, mình có những bạn năm nay đã chòm chèm 44, 45 tuổi rồi. Mấy năm trước sang đó ăn cưới con của bạn, và đến giờ nếu sang chơi thì đã lại có cháu gọi bằng ông rồi. Nhà mình ở trong tập thể giáo viên, nằm giữa trường với làng. Gọi là tập thể, nhưng các nhà thông thống nhau, nhà tranh vách đất mà. Ở trên đỉnh tường là những khoảng trống hình tam giác dưới cái mái nhà, còn vách thì đầy lỗ thủng. Buổi tối đứng ngoài nhìn vào, và nếu có điện, thấy rất nhiều khe sáng, dãy nhà trông như một cái sọt khổng lồ. Cùng tập thể giáo viên, có anh bạn Hướng, hơn mình 2 tuổi. Bố mẹ gốc người bên đó, mẹ giáo viên, bố công nhân, nhưng gia đình thì đậm chất nông dân. Hướng vì lớn hơn, lại ngổ ngáo, nên mình rất sợ hắn. Mà nhìn chung thì thằng nào cũng sợ hắn, chẳng cứ gì mình. Bọn trẻ con trong tập thể và bọn trẻ con trong làng cũng hay chơi với nhau. Học cùng lớp và nhà rìa làng có cô bé thật, da ngăm đen, mặt bầu bĩnh khá xinh, hơn mình 1 tuổi. Em của cô bé đó, bé Thà, còn xinh hơn nữa, bé xíu và trắng hơn chị 1 tí. Một buổi chiều, mình đang lang thang ra cái mương ngay đầu xóm thì gặp Hướng. Hắn ta cười rất đều và hỏi, mày có chơi trò bố mẹ vợ chồng không? Mình hồi đó khoảng 5 tuổi, biết gì đâu, nhe răng cười lại và đồng ý. Hướng đóng vai đạo diễn, hắn bắt mình đóng vai chồng, cô bé thật đóng vai vợ. Con bé Thả đóng con, phải đứng ở đầu hồi nhà. Hướng lôi 2 vợ chồng mình ra đằng sau nhà, sát cái hàng rào dâm bụt, rồi bắt thật vợ mình cởi quần ra. Cô bé ngoan ngoãn làm theo lời đạo diễn. Tiếp theo, hắn bắt chồng tụt quần xuống đến đầu gối, quát lên. Nào, dí vào. Mình không biết dí cái gì và dí vào đâu nữa. Hắn lại quát tiếp. Dí chim vào bướm đó, ngu thế. Khổ thân thằng bé, chim thì bé tí, lại mềm xẻo. Có biết cái khỉ gì đâu, lại còn sợ nữa. Đạo diễn tẩn cho thì khốn. Dí dí vào, thế thôi. Không giải quyết được việc gì, Hướng xoay sở thêm một lúc với chú diễn viên ngờ ngạch, rồi nổi cáu, đá cho nam tài tử 1 cái vào đít, quát, cút. Nam tài tử sướng quá, kéo quần lên, tách thẳng, bỏ lại cả đạo diễn lẫn vợ. Ấn tượng duy nhất để lại của lần làm chồng ấy, là bây giờ vẫn còn nhớ, cái bím của bạn thật bé xíu, và cũng ngăm ngăm đen, hí hí. Thời điểm đó, Hướng khoảng 7 tuổi, thật thì 6, mình 5 tuổi. Những ký ức con trẻ, nó hằn sâu trong não không bao giờ quên. Đến khi lớn rồi, đầu đã có đầy tóc bạc, gặp lại thì Hướng đã là một anh lái máy ủi, nhà đã chuyển lên thị trấn. Thật lấy chồng ngay trong làng, đã thành một bản nông dân béo thù lù và da vẫn ngăm ngăm như thế. Có lần nhắc lại chuyện với đạo diễn, hắn nhe răng cười, vẫn cái cười rất đều ấy và không nhớ gì cả. Chắc tại hắn đạo diễn quá nhiều phim, còn mình thì được đóng có mỗi 1 lần và bị đuổi luôn, nên hắn thì quên, còn mình thì ấn tượng mãi. Hồi đó nhà cửa chật chội, nên trẻ con có khi nhìn thấy cảnh bố mẹ sinh hoạt còn sinh động hơn phim sách bây giờ. Vì thế, nhiều đứa khôn rất sớm, chúng nó biết này nọ cả, bằng chứng là câu chuyện có thật 100% trên đây. 7 tuổi, mình theo mẹ chuyển về nhà trong nội thành. Ở phố, có một gia đình khá đặc biệt. Mình nhớ lúc mình khoảng 11, 12 tuổi gì đó, thì thằng con lớn của gia đình kia cỡ 6, 7 tuổi. Nó thường rình xem bố mẹ nó sinh hoạt với nhau, rồi rủ bọn trẻ con trong phố đi xem khắp lượt. Nhà thì nó rình buồng tắm. Hồi đó nhà cửa lụp sụp, nhà tắm thường không kín hết, hoặc lộ thiên. Nhà thì nó rủ trẻ con trèo lên mái đục lỗ, để xem buồn ngủ nhà người ta. Thằng ấy đến lúc thanh niên thì nghiện, bây giờ cũng chẳng biết sống chết ra sao. Có cô kia trên Facebook, chưa có gia đình, và đương nhiên chưa có con. Hôm bàn luận về tuổi nào thì giáo dục giới tính,
nêu ý kiến với con trai việc giáo dục giới tính phải bắt đầu từ lớp 6. Từ hôm đó, mình cứ nghĩ mãi, liệu để lấy lớp 6, 11 tuổi, có muộn quá không? Ngày xưa, thời mình bé, trẻ con dễ bị tình cờ xem cảnh nóng của bố mẹ. Nay hầu hết các nhà có điều kiện hơn, trẻ con có phòng riêng, bố mẹ riêng phòng, thì lại tiếp xúc với quá nhiều thứ nguy hiểm như internet, phim ảnh. Kể lại chuyện lần đầu biết mùi, để các ông bố bà mẹ chúng ta và cả các ông bố bà mẹ tương lai cùng suy nghĩ.
Tình cô nghĩa sữa hay người yêu cũ của ba?
Đầu tiên phải giải thích tình cô nghĩa sữa là thế nào. Có lần đi họp lớp cấp 3, một thằng báo cáo với thầy chủ nhiệm rằng:
Thưa thầy, bọn em bây giờ gặp lại nhau, tình cô nghĩa sữa còn sâu đậm lắm.
Cậu nói nhịu, tình xưa nghĩa cũ, làm cả lớp cười ồ. Từ đó, mỗi lần đi họp lớp, mình bảo vợ:
Hôm nay anh đi tình cung nghĩa sữa.
Vợ đi họp lớp, một năm hai lần, cấp 3 và đại học, mình cũng hỏi:
Hôm nay em đi tình cung nghĩa sữa hả?
Xong phần khái niệm. Ngày hôm qua thứ bảy, mẹ đi làm buổi sáng rồi buổi trưa có vụ dự chiêu đãi đồng nghiệp người nước ngoài mời. Anh cu bôn ba nhi bá, đi học vẽ cung thiếu nhi, cũng buổi sáng, mà lớp đại học giai đoạn 1 của ba thì cũng học buổi trưa. Vấn đề thứ nhất là ở lớp đó có tình yêu đầu của ba bạn nhi bá. Vấn đề thứ hai là giao trách nhiệm giám sát ba cho nhi bá như thế nào. Xong phần hoàn cảnh. Ông bạn thân cũng có hoàn cảnh tương tự, hắn giờ chiêu chở con đi học lớp, trên đường về hỏi con:
Con nhớ cô Lan cho con ăn bánh không? Con nhớ cô Hoa hát hay không? Con nhớ cô Hà buộc giúp tóc cho con không?
Tất cả để ngụy trang cho cô Dung tình cu nghĩa sữa. Chiêu này không ăn thua, chị xã nhà mình biết thừa, thằng bé mà về chíp chiếc loạn xạ, ram nóng ran, máy treo lung tung là có vấn đề, chả dại gì thế.
Đây, con ngồi đây, ba giới thiệu với con, đây là cô Hải, người yêu cũ của ba.
Cô Hải tít mắt, cười rũ rượi, thấy câu chuyện của hai ba con có vẻ theo chiều hướng thú vị. Ông con mắt tròn xoe tò mò:
Sao lại người yêu cũ của ba ạ?
Ừ, người yêu cũ con ạ.
Cũ là thế nào? Nghĩa là bây giờ con là người yêu không?
Không con ạ, hết yêu lâu rồi.
Thế sao cô ấy không có thể là mẹ con hả ba?
À, vì là sau khi ba và cô ấy thôi yêu nhau, thì ba không gặp cô ấy nữa, cho tận bây giờ con ạ. Ba gặp mẹ con, rồi yêu và lấy mẹ con, và thế là có các con bây giờ. Nếu mà yêu và lấy cô Hải thì ba sẽ không có con mà có bạn khác. Cậu cả ngồi suy nghĩ khá căng, chip cũng nóng ra phết rồi đấy. Phải nhắc cậu ăn uống cho cẩn thận kẻo đói. Hóa ra cậu còn nghĩ ngợi cho đến khi về đến tận nhà. Lúc ngồi cởi giày, cậu hỏi tiếp:
Ba ơi, thế không phải cứ yêu nhau là lấy nhau hả ba?
Đúng rồi, có rất rất nhiều người yêu nhau nhưng lại không lấy nhau, vì nhiều lý do lắm. Yêu mà lấy được nhau thì tốt quá, nhưng không yêu mà phải lấy nhau thì cũng khổ lắm con ạ.
Cậu cả chưa bao giờ phải đối mặt với những vấn đề hóc búa như thế.
Automatic ba mẹ cậu ta yêu nhau và lấy nhau, sinh ra cậu bôn ba nhi bá và em bé bá ba nhi bôn. Ấy thế mà cũng có những người yêu nhau rồi lại chẳng yêu nhau nữa, không lấy nhau nữa. Lạ thật đấy. Cũng lại có cả những người lấy nhau mà chẳng yêu nhau.
Ba ơi, thế sau này khi con lấy vợ thì sao?
Còn yêu ai thì con cố gắng lấy được người ấy, thế thôi chứ sao?
Cũng phải cố gắng như đi học ấy à?
Chứ sao nữa? Làm cái gì mà chẳng phải cố gắng, yêu còn phải cố gắng nhất ấy chứ. Con yêu là một, con phải làm thế nào để cái cô con yêu ấy yêu con nữa và yêu thật nhiều. Muốn như thế, con phải cố gắng và làm thật nhiều việc tử tế. Phải hết lòng con ạ.
Mình nói tiếp. Còn nếu không yêu nữa, thì cố gắng đừng lấy. Lấy và phải sống với người không yêu, khổ lắm.
Thế ba với cô Hải bây giờ là gì hả ba?
Là bạn con ạ. Con có thấy hôm nay lúc liên hoan, ba nói chuyện với con, với cô Hải và cả các bạn khác của ba nữa, rất vui không?
Vì ba rất yêu quý họ, những người bạn của ba. Và cô Hải cũng là một người bạn của ba như thế.
câu chuyện được kể lại 100%, không thêm bớt với mẹ của bạn Bôn Ba Nhi Bá. Mình cũng phải nói thật là mình đã từng có một tình yêu rất đẹp, ít nhất là cái tình yêu của mình dành cho cô Hải đã rất đẹp. Mình đã sống hết mình vì nó, và bây giờ nhìn lại, thấy trân trọng một giai đoạn đẹp của cuộc đời. Vì thế, đến giai đoạn bây giờ, cũng lại phải sống hết mình cho giây phút hiện tại này, chẳng có lý gì lại phải mất tự nhiên, níu kéo một cái gì đó. Với mình, không có khái niệm, tình cũ không rủ cũng tới. Vì thế, tình xưa nghĩa cũ cũng chỉ là tình cũ nghĩa sữa mà thôi. Suýt quên, một điều quan trọng, một câu hỏi của anh cu con. Ba ơi, thế bây giờ ba có yêu mẹ không? Có chứ con, ba yêu mẹ con và hai anh em con nhất đấy.